Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang, Khánh Hòa,
Thu Hòa,
Dominic Tây và Cục Đồng.
Tín hữu Công giáo có được phép ngờ vực không? Hay họ lại bị coi là đồ giả hình, hay là tên lạc đạo? Cái lạ lùng khó hiểu nơi tín hữu Kitô là họ phân biệt hai loại chân lý khoa học và chân lý tôn giáo. Họ vừa nghiên cứu lý thuyết Darwin, vừa đi nhà thờ. Có thể tách hai cái đó ra được không? Bởi vì chỉ có một chân lý duy nhất mà thôi, hoặc thế giới được tạo dựng trong vòng 6 ngày, hoặc là nó hình thành sau hàng triệu năm tiến hóa.
Sống trong thế giới rối rắm hiện nay, con người không thể không ngờ vực. Ngờ vực không nhất thiết phải gắn liền với việc bỏ đạo. Tôi vừa có thể thành thực nêu lên những câu hỏi thôi thúc tôi đi tìm lời giải, vừa bám vào Chúa và vào nội dung cơ bản của đức tin. Một mặt, tôi nỗ lực tìm lời giải cho những vấn đề xem ra mâu thuẫn. Nhưng mặt khác, tôi cũng tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho hết mọi chuyện. Và dù vậy, thế nào rồi, những chuyện đó cũng sẽ được giải quyết. Trong lịch sử thần học, thỉnh thoảng cũng có những sự kiện không thể lý giải ngay, và người ta cũng không nên gượng ép giải thích cho qua chuyện. Đức tin cần kiên nhẫn và thời gian. Đề tài ông nêu ra, Darwin, sự tạo dựng vũ trụ, thuyết tiến hóa, là đề tài của một cuộc luận bàn cho tới nay. Và với phương tiện ta hiện có, vẫn là câu chuyện chưa có kết thúc. Vấn đề tạo dựng trong 6 ngày không phải là điểm nan giải giữa khoa học tân tiến về việc hình thành vũ trụ và chuyện đức tin. Bởi vì trình thuật tin mừng chỉ mang tính thần học, chứ không phải nhằm kể lại lịch sử cấu tạo vũ trụ. Kinh Thánh Cựu Ước cũng có những trình thuật khác về tạo dựng. Những câu chuyện tạo dựng trong sách Gióp và sách Khôn Ngoan cũng cho thấy tín hữu thời đó đâu có nghĩ là tiến trình tạo dựng được ghi lại rõ ràng như những tấm hình chụp. Những hình ảnh kinh thánh đó chỉ muốn cho chúng ta thấy một điều cơ bản: vũ trụ này hình thành do quyền lực của Chúa và nó là sản phẩm của Ngài. Còn tiến trình hình thành của nó ra sao thì lại là một vấn đề khác. Kinh Thánh hoàn toàn để ngỏ chuyện này. Riêng thuyết tiến hóa, trái lại, còn chất chứa quá nhiều giả thuyết và thường bị trộn lẫn với những triết thuyết thần bí, nên còn cần rất nhiều nghiên cứu luận bàn.
Nhiều người không vượt qua được giai đoạn trẻ con để trưởng thành trong đức tin. Làm sao để một người sau khi đã đọc những tài liệu phê bình Kinh Thánh có thể trở lại với đức tin tinh rồng?
Người đó phải hiểu rằng câu chuyện lịch sử tạo dựng rắc rối trong Kinh Thánh không phải là nội dung đức tin, song có một cái gì khác hơn, lớn hơn đang chiếu sáng xuyên qua câu chuyện đó. Nhưng trái lại, qua câu chuyện tạo dựng phức tạp đó, dĩ nhiên vẫn chỉ mang tính giả thuyết. Ta có thể thấy được những lời viết ra và những thực tế, những thứ mà con người đã không dễ tự nghĩ ra được. đã thấm nhập lên tâm trí con người sâu đậm tới chừng nào. Tôi tin rằng, chính khi ta làm quen với yếu tố con người trong lịch sử Kinh Thánh, ta càng thấy rằng ở đó không chỉ có yếu tố con người mà thôi, nhưng còn có một sự hỗ trợ khác nữa. Vì vậy, cứ an tâm để những gì thuộc về lĩnh vực kỹ thuật cho khoa học tìm hiểu, và khoa học chắc chắn sẽ mở ra những soi sáng giúp ta trở về lại với hành vi đức tin đơn giản. Khoa học sẽ giúp ta thấy rằng trong toàn bộ câu chuyện lịch sử có một không hai đó, không những có phần đóng góp của con người, mà còn có một cái gì lớn hơn đã xảy ra trong đó.
Có bao nhiêu con đường tới Chúa?
Bao nhiêu người thì bấy nhiêu con đường, bởi vì ngay cả những người cùng chung một niềm tin, mỗi người sống mỗi khác. Chúa Kitô nói, tôi là đường, như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có một đường mà thôi, và kẻ nào lên đường tìm Chúa, kẻ đó thế nào rồi cũng bước vào con đường của Ngài. Nhưng không phải tất cả mọi con đường đều như nhau, theo ý thức và ý muốn của chủ quan của ta. Song trái lại, vì con đường độc đạo của Chúa quá rộng, nên nó biến thành đường riêng cho mỗi người và trong mỗi người.
Theo Cristiano, nói câu thật khó nghe, tôi tin điều đó vì nó vô lý. Thánh An Tịnh Augustinus thì lại tin để mà hiểu. Còn tại sao Hồng Y Ratzinger tin?
Tôi ngả hẳn về trường phái An Tịnh. Vũ trụ được tạo dựng từ lý trí và nó hợp lý. Cũng thế, đức tin có thể nói được là sự hoàn thành của công cuộc tạo dựng nên nó, là cửa ngõ đi vào hiểu. Tôi xác tin điều đó. Tin như vậy có nghĩa là bước vào hiểu và nhận biết. Câu của Tertulliano, ông này vẫn thích những kiểu nói quá đáng, dĩ nhiên phản ảnh toàn bộ suy tư của ông. Ông ta muốn nói rằng việc Chúa làm thường trái ngược với những gì thế gian nghĩ, và Ngài tỏ ra là Chúa qua những trái ngược đó. Nhưng ông này hơi ác cảm với triết học, nên tôi không chia sẻ quan điểm của ông, nhưng theo quan điểm của Thánh An Tịnh.
Và Ngài cũng đã có cho mình một khẩu hiệu tiên xưng đức tin giống như thế.
Tôi chẳng cần một khẩu hiệu mới nào cả. Tôi nghĩ, câu nói của An Tịnh mà về sau được Thomas Aquino lấy lại là tư tưởng định hướng phải đi, tôi tin. Và chính trong hành vi tin này đã hàm chứa yếu tố. Hành vi tin đến từ một đấng mà chính Ngài là lý trí. Khi tôi tạm lấy đức tin để tùng phục trước một đấng mà tôi không hiểu, thì tôi biết rằng chính qua đó tôi mở cửa bước vào một sự hiểu biết đích thực hơn.
Đa số người thời nay không thể tin những gì họ biết, và họ chẳng biết những gì nên tin. Trong con người của Ngài có sự thống nhất giữa nghĩ và tin, đồng thời cũng có một kết hợp toàn diện mà chúng tôi, những người tân tín thời nay, những kẻ hay nghi ngờ, những kẻ xa vào mê lộ, không thể có được. Ngài nghĩ thế nào?
Tôi không dám luận xét chung chung về con người tân tín thời nay mà bảo rằng tất cả họ đều bị sâu xé, hay đã không bằng cách này hay cách khác tìm ra cho mình được một sự hài hòa tâm hồn. Tâm mỗi chúng ta đều bị giằng co giữa nhiều cực. Điều này cũng đúng cho tôi, cho một linh mục hay một giám mục bởi vì sở thích cá nhân, sở trường, sở đoản, biết và không biết, không đơn giản tự nhiên, hòa lẫn với đức tin Kitô giáo. Do đó, tâm của mỗi người, trong đó có tôi, luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Nhưng tôi không coi đó là sự sâu xé. Đối với tôi, việc đồng hành với giáo hội trong niềm tin và biết rằng mình có quyền tin vào cái hiểu biết mình đang có, và rằng những cái hiểu biết khác đều nhận được ánh sáng từ nó mà ra hoặc ngược lại. Tất cả hẳn đều kết chặt với nhau, nhất là việc tin vào Đức Kitô và qua đó cố gắng tìm cho cuộc sống mình một sự nhất thống, đã giúp tôi kết hợp được các mối căng thẳng để chúng tôi không bị căng quá mà đứt dây.
Khi bàn về một cuộc truyền bá tin mừng mới, Ngài đã nói đến những cuộc gặp gỡ mới, thậm chí nói đến nhu cầu của một cách mạng Kitô giáo. Bởi vì không phải những hiểu biết tinh vi có thể tạo nên được nền văn hóa Kitô giáo mới sống động. Nhưng chuyện cần hơn là phải làm sao tái giới thiệu Đức Kitô cho con người. Tôi nghĩ, nhiều người ngày nay rất muốn tin, nhưng vấn đề là họ không thể tin được. Xem ra, chuyện tin ngày nay không còn đơn giản như trước đây.
Cái đó rõ ràng, một đàn chúng ta ngày nay sở hữu được quá nhiều nhận thức và kinh nghiệm. Đằng khác, đức tin lại được trình bày quá tỉ mỉ, và hệ thống khiến không tìm ra lối vào. Tôi nghĩ, cần phải có một thứ cách mạng đức tin về nhiều mặt. Trước hết, đó là cái gan chống lại những quyết đoán chung hiện nay của thiên hạ. Con người thời nay đang bị một thứ chủ nghĩa vừa phải ám ảnh. Chủ nghĩa này dạy họ phải bằng mọi cách đạt cho được một mức sống nào đó. Phải làm sao để có thể tự đạt đích, nghĩa là phải đạt được cái mình ước, mình thích. Với cái chủ nghĩa đó, Thiên Chúa cuối cùng lại là một thực thể xa lạ, chẳng chút liên hệ gì tới cuộc sống họ nữa cả. Thêm vào đó, chủ nghĩa đó cũng coi luân lý chỉ là kết quả của những tình cờ hay những tính toán mưu cầu hạnh phúc. Như đã nói, cái chủ nghĩa vừa phải này đang dồn ép ta hàng ngày và đẩy ta vào tình trạng tự cách ly với những gì quan trọng, nền tảng của cuộc sống. Một mặt, con người không nhận thức được cái chủ yếu cuộc đời nữa. Mặt khác, nó lại cảm thấy như đang thiếu một cái gì đó trong cuộc sống. Đó là căn bệnh tập thể thời đại mà ta đang rơi vào, căn bệnh của cảm giác còn thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống, rằng cuộc sống thế này chưa đủ. Vì thế, ta phải có can đảm phá tung những cái mà con người vào lúc kết thúc thế kỷ 20 đang cho là bình thường, và tái khám phá ra đức tin trong dạng hình nguyên tuyền của nó.
Sự khám phá này trước hết đơn thuần là gặp Đức Kitô, nhưng không phải gặp Ngài qua dáng một anh hùng lịch sử, nhưng gặp một Chúa đã xuống thế làm người. Và chỉ khi nào cuộc gặp gỡ này được thực hiện trong cuộc sống, thì cuộc sống mới có hướng đi khác. Và từ đó bắt đầu một văn hóa đức tin. Tôi xác tín như vậy. Điều quan trọng là một quyết định như thế không bao giờ mang tính cách cá nhân riêng lẻ, nhưng nó phải được chia sẻ, phải gây dựng nên cộng đoàn. Và trong chừng mực nó được sống, nó sẽ tạo nên một cách sống và đem lại văn hóa. Nhiều người nóng lòng chờ tương lai, lao đầu tin tưởng
vào một ngày mai đầy hứa hẹn, nhưng không biết rồi ra như thế nào. Chưa bao giờ có nhiều kết thúc và bắt đầu như ngày nay. Thỉnh thoảng người ta có cảm tưởng nhiều chuyện, rồi ra cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Mặt khác, thế giới hiện tại xem ra như là một nhà thương điên lớn, trong đó xã hội lạc thú và hưởng thụ, bên cạnh đói nghèo, chiến tranh, thiên tai càng ngày càng tăng. Trong đó, nhiều dấu hiệu cho thấy văn hóa suy đồi, mất mát trầm trọng từ sự sáng suốt và khôn ngoan. Chưa bao giờ có nhiều người mất hướng, nhiều nghiện ngập, nhiều tình duyên đổ vỡ, nhiều trẻ lệch lạc, nhiều kẻ khốn cùng vì quá thiếu thốn, cũng như vì quá dư thừa như hiện nay.
Thưa Hồng Y, Ngài có lần nói, cái mà thế giới chúng ta hôm nay thiếu, không phải là khả năng đau buồn, nhưng là khả năng vui. Nhưng Ngài có biết không, càng ngày, con người càng khó mà vui được.
Tôi nhận thấy niềm vui thanh thản càng ngày càng trở nên hiếm. Niềm vui hôm nay, ngày càng bị gánh nặng luân lý và ý hệ chi phối. Khi tôi vui, cũng là lúc tôi lo, vì nghĩ mình thiếu liên đới với những kẻ đang đau khổ. Người ta nghĩ rằng, tôi không được phép vui trong một thế giới đầy dẫy đau khổ và bất công như thế này. Tôi có thể hiểu được điều đó. Ở đây, cũng là quan điểm đạo đức, nhưng dù vậy, thái độ đó là một lầm lẫn. Bởi vì thế giới không trở nên tốt hơn vì mất vui, cũng như ngược lại, việc không được phép vui vì cái đau của kẻ khác cũng chẳng ơn ích gì cho những người đau khổ. Trái lại, thế giới cần những người khám phá ra cái thiện, qua đó họ vui mừng có đà và can đảm vươn tới nó. Niềm vui này không triệt tiêu tình liên đới, khi niềm vui đứng đắn, không do từ ích kỷ, khi nó đến từ việc khám phá ra cách thiện, thì niềm vui đó muốn được cảm thông và loan truyền. Có điều, tôi để ý là trong cái khu nghèo đói ở Nam Mỹ chẳng hạn, có nhiều nụ cười và nhiều con người sung sướng hơn tại đất nước chúng ta. Rõ ràng là trong nỗi cùng cực, họ vẫn còn cảm nhận được cái thiện, bám lấy nó để điều chỉnh mình và tạo lực sống cho mình. Như vậy, chúng ta lại cần cái niềm tin phó thác cột nguồn kia mà chỉ có đức tin mới cung cấp cho ta được. Đó là niềm tin vào tính bản thiện của thế giới và sự hiện hữu của Chúa. Và Ngài là đấng tốt lành, tin rằng cuộc đời đáng sống, rằng sinh ra làm người là một may mắn. Từ đó, ta sẽ có can đảm vui, từ đó dấn thân làm cho kẻ khác cùng vui và đón nhận tin mừng.
Giờ nói đến khía cạnh hai mặt của thế giới hiện tại, như ông đã mô tả trên đây, đó là một ý thức mới về tình liên đới, về trách nhiệm đối với nhân loại nói chung và về trách nhiệm đối với tạo vật. Có những phong trào tạo đoàn kết, những nỗ lực liên đới tìm cách dập tắt những lò lửa khủng hoảng để giúp tái tạo hòa bình, vượt qua thống khổ. Đó là những người mà ta phải chân nhận họ như là những công dân thời đại và phải cảm ơn họ. Qua đó, ta thấy rõ ràng tính thiện trong con người không thể bị dập tắt được. Mặt khác, ông đã nói tới một nhà thương điên khổng lồ với những khốn cùng ghê gớm. Ai cũng rõ điều đó. Tôi tin tưởng rằng chính xã hội đoàn lũ và những khả năng nảy sinh nhờ sự làm chủ thế giới bằng phương tiện kỹ thuật đã tạo nên những phẩm chất mới, kể cả sự ác. Ta không thể không thấy những hiện tượng đó. Những thách đố lớn đặt ra cho chúng ta là làm sao chống lại việc đoàn lũ hóa con người kia. Nó vừa dồn con người vào đàn lũ, vừa đẩy họ vào tình trạng cực kỳ đơn độc. Và tìm lại khả năng liên đới lành mạnh cho con người. Việc này đòi hỏi sự dấn thân hết mình của tất cả bộ chúng ta. Nhưng chỉ với biện pháp kỹ thuật và với nỗ lực của ta mà thôi, thì vấn đề cũng không thể giải quyết được. Tôi muốn nói ở đây hai điều đã được ghi nhận. Con người là một sinh vật có luân lý đạo đức, có trách nhiệm với mình và với toàn thể nhân loại. Đồng thời, nó cũng là tạo vật có thể múc nguồn năng lực duy nhất từ Thiên Chúa để đi tiếp.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối Cho Đời nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memasia.org hoặc memasia.net. Email về memasia2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Tình Chúa đến mọi miền. đặt tên con. Tôi cao linh mục dáng người như đuốc xa, và nay con hân hoan bao đời truyền giáo chân lý ngài trao ban. Vì con là chứng ta mũi men cho đời chẳng ai chi phong ba. Son đậm đà cất bước đi theo ngài, thánh giá bạc trên vai, con say bước yêu thương hành trình khắp muôn phương, đem hồng phúc gieo ngàn hương. Chúa ơi tìm theo tương lai, con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền. Cất bước đi theo ngài, thánh giá bạc trên vai, con say bước yêu thương hành trình khắp muôn phương, đem hồng phúc gieo ngàn hương. Chúa ơi tìm theo ngài, có cho hết tương lai, con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền. Con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền. Con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền. Con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền. Con xin mãi chung kiên một đời sống ân thiêng, đem tình Chúa đến mọi miền.